有啲老闆啊，將一地線啊、工程得噶，咁啊，外面就唔執低嘅佛。Và chúng ta cũng biết rằng là dù cho thời gian nó có trôi hoài trôi mãi như cái dòng sông này nó trôi chảy đi chăng nữa thì thời gian nó trôi thì nó có trôi từ cái kiếp mà quá khứ tới hiện tại rồi và từ vị hiện tại tới vị lai cho dù nó trôi nhưng mà có một cái công việc của hàng tu bổ đắc đạo đó gần như là không trôi chảy trong cái thời gian trôi chảy ở trên đó. Đó là cái vấn đề rằng là hành những cái pháp mà độ sinh. Cho nên vì vậy chúng ta tụng kinh cũng nghe là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Thế thế là đời đời kiếp kiếp. Thì đời đời kiếp kiếp đó là chỉ cho cái dòng thời gian nó trôi chảy bất tận. Nhưng mà có một cái thường hành, thường một cái không trôi chảy ở trên cái dòng thời gian trôi chảy ở trên đó. Đó là sự hành Bồ Tát đạo. Thì cái vấn đề mà gọi rằng là thật sự mà nói đó thì có đôi khi người ta nghĩ rằng là để tu định đó thì có nghĩa là người ta ngồi thiền đó. Thế nhưng mà cũng chưa hẳn rằng là cái sự mà ngồi thiền nó mới là một cái sức mà tam muội mà có thể cứu độ chúng sinh. Cái thứ tam muội có thể cứu độ chúng sinh ấy ở trong nhà Phật gọi là từ bi tam muội, có nghĩa rằng là tam muội nó có nghĩa là bất động đấy, thì là từ bi đó là tức là cái tâm từ bi ấy bất động, cho nên mặc cho ở bất cứ phương trời nào, cảnh khổ cũng như là cảnh sướng, mặc cho cảnh có đổi thay, mặc trong dòng thời gian có trôi chảy đến mấy đi chăng nữa, nhưng mà cái từ bi tâm ấy không hề động, là không hề bị thay đổi bởi không gian và cũng chẳng bị phôi phai bởi dòng thời gian, thì đó gọi là từ bi tam muội. Thì cái sự mà định lực nó trên đó, cái từ bi tam muội đó mới là một cái thứ mà định của chư Phật. Còn cái vấn đề mà như là chúng ta có thể định được cái tâm ý của chúng ta thôi đó, cái đó chưa hẳn rằng là định lực của Phật Pháp. Bởi vì chúng ta cũng hiểu rằng là thiền định là cộng pháp của Ngũ Thừa chứ không phải là biệt pháp của Phật giáo. Có nghĩa rằng là ngoài đạo cũng có thiền, có nghĩa là tà ma cũng có thiền. Chúng ta đừng quên rằng là Ấn Độ giáo ra đời trước Phật giáo và Ấn Độ giáo cũng đã có pháp tọa thiền rồi. Và chúng ta cũng đừng quên rằng là ở bên xứ Trung Quốc xa xôi đối với lại Ấn Độ thì họ cũng có cái phương pháp mà thiền tọa của họ đối với lại đạo giáo, tức là đạo lão đó mà. Họ cũng có phương pháp mà thiền tọa của họ. Cho nên vì như vậy đó, thì cái vấn đề mà thiền mà tính tâm đó được nói rằng là cộng pháp của Ngũ Thừa. Cộng pháp là cái pháp chung của Năm Thừa, mà không phải là biệt pháp, không phải là một pháp dành riêng cho Phật giáo mà thôi. Nhưng mà vậy thì chúng ta hiểu là cái sức định của Phật Pháp và sức định của các tôn giáo khác đó, khác nhau ở cái điểm ở trên đó. Là cái sức định của Phật giáo đó là một cái thứ định mà nhiếp phủ thầy chúng sinh, một cái thứ định mà một người định á thì muôn loài thầy định được nhờ. Cái định đó, đó cái sức định đó mới được gọi là do nó muôn loài được nhờ, cho nên gọi nó là từ bi. Mà do là nó bất tận, không có bao giờ phôi phai với lại tháng ngày hay là phôi phai với lại bất cứ ở một hoàn cảnh nào, cho nên gọi nó là tam muội. Ở từ bi tam muội đó mới là cái phương pháp mà là cái tu tánh mà người tu học đạo Phật cần phải đạt được. Bởi do cái vấn đề đó mà chúng ta mới có thể cứu giúp được hết thảy chúng sinh, chúng ta mới có thể gánh vác được tất cả chúng sinh. Và nhờ cái sự mà chúng ta có thể gánh vác được tất cả chúng sinh trong mọi đời và trong mọi kiếp, thì có nghĩa là trong mọi đời mọi kiếp chúng ta đều là chỗ nương tựa của muôn loài. Và vì như thế, cái người mà trong mọi đời mọi kiếp mà luôn luôn có thể làm chỗ nương tựa cho muôn loài, cho muôn loài chứ không phải chỉ cho một loài, thì người đó đó là bậc giác ngộ, là Đức Phật. Và tất cả chúng ta đó, ai cũng có thể đạt được cái vấn đề mà gọi là tu tập, cái vấn đề gọi là từ bi tam muội ấy, không phải riêng một cá nhân nào. Cho nên là Đức Phật thường là khuyến khích chúng ta, chỉ bảo và luôn luôn tán thán, khích lệ cho chúng ta phát tâm, phát cái tâm hướng đến cái vấn đề rằng là hành cái pháp mà phát tâm đó gọi là pháp Bồ Tát Đạo. Và vì cái Bồ Tát Đạo đó, đó là cái công phu mà đem đến cái sự mà ích lợi cho muôn loài, cho nên nó là một cái nét mà gọi là trên đời này chẳng có một quỷ thần, chẳng có một tôn giáo, chẳng có một thượng đế nào nghĩ tới nổi, hay là hiểu nổi, hay làm nổi. Chẳng hạn như chúng ta có thể thấy rằng tất cả quỷ thần như thượng đế đó chỉ có thể cứu được rất là thiểu số, tức có nghĩa là họ chỉ có cứu được trong muôn loài, chỉ cứu được một loài, đó là loài người. Mà trong loài người họ lại không thể nào cứu hết được, họ chỉ cứu được một số thôi, và một số phải xuống dưới địa ngục, và một số thì mới có thể được lên thiên đường. Cho nên nếu mà tính ra đó thì cái vấn đề mà thống lý đại chúng đó thì không có ở thượng đế, mà cái vấn đề mà hành được cái pháp mà đại định nói trên nó đó, là cái gọi là từ bi tam muội đó cũng không có ở thượng đế. Và rồi thì cái tâm mà to lớn mà nhất thiết chúng sinh đều dựa vào cái tâm đó đó mà có thể được cứu, và có thể sẽ được cứu, đang được cứu và đã được cứu nhờ ở cái tâm nói trên đó. Thì cái tâm đó đó thì tất cả chúng sinh đó đều có. Thì cái tâm ấy nói nôm na theo như đạo Phật cũng gọi là Bồ Đề tâm, hay là gọi là Bồ Tát tâm, hay gọi là Vô Thượng tâm, rất là nhiều cái tên gọi. Thì tên gọi có thể là khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là Bồ Đề tâm là cái tâm mà không có tâm nào có thể hơn được, cho nên nó gọi là Vô Thượng tâm. Hoặc giả rằng là từ bi tâm, tất cả những cái tâm ấy phải đều chỉ cho một nghĩa. Thì cái tâm ấy là cái tâm mà có thể khiến cho chúng ta từ một cái kẻ mà gọi rằng là loạn động, tức là chúng ta luôn luôn thay đổi theo hoàn cảnh, và chúng ta luôn luôn quên lãng và phát sinh một cái nhớ khác ở trong dòng thời gian. Cho nên là cái tâm ấy gọi là một cái tâm rất là loạn động, và gọi là tâm viên ý mã đó mà. Nó thay đổi theo dòng thời gian, nó thay đổi theo không gian. Nhưng mà chính vì cái tâm loạn động đó mà chúng ta có thể là không có thể giúp đỡ được ai và chính bản thân của mình nữa. Là bởi vì mình nay rời mai đổi, lúc thì tham, lúc thì thiện, lúc thì ác, lúc thì bố thí, lúc thì vơ vét, vân vân. Nghĩa là mình không có một cái gọi rằng là kiên cố trong một lập trường nào đó, cho nên mình thiếu đi sức định. Do mình thiếu sức định cho nên vì loạn động, cho nên mình nay rời mai đổi, cho nên mình không thể nào giới nổi. Bởi vì mình không giới định nổi, cho nên là cuộc đời của mình nó bấp bênh vô cùng, bởi vì nó cũng thay đổi như là cái tâm ý của mình. Thành ra lúc thì mình điêu linh, khốn khổ, lúc thì mình hạnh phúc, yên bình. Mà rồi thì lúc thì mình phải chịu bị người ta sát hại, và lúc thì mình được người ta cứu. Đó cũng chỉ do cái tâm của mình lúc thiện, lúc ác, lúc thế này và lúc thế kia. Thiếu định và thiếu giới, nó sẽ sinh ra tất cả những cái vấn đề ở trên đó. Người có trí tuệ, cái người mà có thể là nhận chân được tất cả những cái như thế, cho nên mới phát một cái giới tâm to lớn nhất. Đó là cái vấn đề nguyện tu, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy chúng ta thấy đạo Phật nó nhất nhất tụng kinh là khi nào cũng phát cái tâm rằng là ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng để Phật đạo, hoặc là thể độ nhất thiết chúng sinh. Cái tâm thể độ nhất thiết chúng sinh đó không phải là chỉ là hôm nay, Hay là chỉ có giá trị cho đến tận là hết cuộc đời này, mà cái tâm độ sinh ấy nó có một cái giá trị là thế thế thường hành, nó có một cái giá trị là bất động, cái tâm cứ đổi bất động, không bao giờ thay đổi với cả hai thời không, tất cả thời gian không gian nó đều không bao giờ thay đổi. Và chính cái tâm ấy mới cứu mình, cái tâm ấy mới làm cho cái kết quả của mình đó là một cái tâm thân có đầy đủ giới định huệ. Và cái cảnh giới của mình là một cái cảnh giới mà của giới định huệ, cho nên vì cảnh giới của giới cho nên không có đau khổ, không có loạn động, vì cái là huệ cho nên không si mê, không có bị mê hoặc, mà vì là định cho nên không có rời đổi và thay đổi, cho nên cảnh giới đó mới vĩnh hằng. Cảnh giới đó mới được gọi là niết bàn hay là tịnh độ, nhờ cái yếu tố vĩnh hằng. Yếu tố vĩnh hằng đó được thiết lập ở trên định, và an lạc nó được thiết lập ở trên giới, và cả hai cái thứ đó đều được huệ hướng dẫn mà thành. Cho nên vì như thế mà đạo Phật cứ hay đề cập tới giới định huệ. Và chúng ta cũng đừng hiểu rằng là giới chỉ là cái vấn đề rằng là mình ăn chay niệm Phật không thôi, vậy đâu gọi là giới, chưa phải đâu. Giới đó chỉ là những cái giới mà mầm non, giới đó chỉ là giới của mẫu giáo. Và những cái giới của những cái người trưởng thành ấy chính là những cái giới mà thể độ nhất thiết chúng sinh. Những cái định của mình phải là hôm nay ngồi tính toán, ngồi thiền đó là định, mà là cái định của mình là một cái tâm đủ độ chúng sinh không hề thay đổi, không hề nao núng trước mọi hoàn cảnh, không hề mệt mỏi trước cái dòng thời gian vĩnh cửu lâu xa. Vậy mới biết là cái sức mạnh của cái tâm định nó trên đó, và do như vậy đó mới phát sinh ra một cái thứ trí tuệ. Cái thứ trí tuệ đó mới có thể thấy được những cái phương tiện thiện xảo để độ sinh. Những cái phương tiện để độ sinh như hôm nay chúng ta thực hành đây là những cái phương tiện để mà chúng ta có thể tăng trưởng cái gọi là từ bi của chúng ta. Và cái từ bi đó chúng ta làm thế nào mà không phải chỉ tăng trưởng trong đời này hay là trong hôm nay, mà hãy là trong mọi ngày và hãy trong mọi đời, để mới đúng với cái câu thế thế thực hành Bồ Tát Tạng. Và coi như thế thì nó mới thành tựu được từ bi tam muội. Và cái từ bi tam muội đó mới cứu cùng lúc chính mình và nhất thiết chúng sinh. Cho nên hôm nay đây, khi mà chúng ta phóng sinh đây là không phải chúng ta chỉ cứu cái đám thủy tầm thôi, mà chính cái hành động này nó cũng đang cứu chúng ta. Tức là có nghĩa là nó sẽ đưa chúng ta đến một cái kết quả ở trong tương lai là chúng ta không bao giờ bị giết, bị người ta xui giết, bị người ta thấy mình bị giết mà người ta hoan hỉ. Mình sẽ tiêu diệt được những kết quả nó trên đó, mà mình sẽ đạt được một kết quả là trong những cái đời tương lai, bất kể mình ở đâu, bất kể người nào nhìn thấy mình cũng đều sinh tâm cứu giúp. Cái gì cũng là nhân và quả, không phải ngẫu nhiên. Nếu mà chúng ta tin ngẫu nhiên thì đối với đạo Phật là mê tín, mà nếu chúng ta cho là ngẫu nhiên thì đối với khoa học đó, là một kẻ rút nát. Tại vì chúng ta cũng hiểu rằng là ngày nay con người càng văn minh á, thì con người càng dựa vào nhân quả mà văn minh, khoa học dựa vào nhân quả, cho nên phát minh được nhiều thứ, khám phá được nhiều thứ. Họ thấy quả, họ khám phá ra nhân, họ thấy nhân, họ có thể cứu xét được quả. Cho nên vì là họ cứu xét được quả cho nên có nhiều phát minh, vì là họ khám phá ra nhiều nguyên nhân cho nên họ giải mã được nhiều bí ẩn của cuộc đời mà xưa nay gọi là thần, là thánh. Đây họ hoàn toàn là dựa vào nhân quả, nên y khoa chữa bệnh cho chúng ta cũng hoàn toàn dựa vào nhân quả. Họ nghiên cứu, họ phải hiểu xem bệnh của mình phát sinh từ nguyên nhân nào, và khi họ tìm ra nguyên nhân thì họ có thể trị liệu được. Và khi họ nghiên cứu nguyên nhân, họ cho là nguyên nhân này có thể đưa đến bệnh, cho nên người ta có thể phòng bệnh được. Họ cho là nguyên nhân này có thể đưa đến một sức khỏe, cho nên người ta cũng có thể tăng cường sức khỏe cho người ta được. Kinh tế cũng vậy, chính trị cũng vậy, xã hội cũng vậy, chẳng có một cái nào ở cuộc đời này mà không dựa vào cái sự nghiên cứu của nhân quả để mà đưa ra một cái kết luận. Thì chúng ta thấy rằng là mà kinh tế cũng vậy, cũng phải nghiên cứu kinh tế chứ, là nghiên cứu rằng là nếu mà chúng ta theo đuổi một cái chính sách kinh tế như vậy thì hậu quả từ 5 năm sau nó sẽ như thế nào. Và những nhà mà phải dựng những kế hoạch kinh tế đó có cái trách nhiệm phải hiểu những nhân quả nó trên đó để mà gọi rằng là vạch ra con đường thực hiện kinh tế. Và rồi những nhà xã hội cũng vậy, và những nhà chính trị cũng vậy, và tất cả chẳng có một cái gì mà ngoài nhân quả được. Thì chúng ta hiểu như thế, cho nên vì như vậy những cái nhân hôm nay của chúng ta nó cũng sẽ có quả trong tương lai. Khi chúng ta uống một bát sâm vào thì có thể là chúng ta không thấy tác dụng gì, nhưng mà nó có chứ không phải không có. Đó, những cái tác dụng đó nó rất là âm thầm, nhưng mà nó xảy ra. Nhưng mà tại vì mình có nhận biết từ những cái vi tế, mình chỉ nhận biết từ những cái đã rồi. Chúng sinh có cái thói quen như vậy, hiểu lên những cái đã rồi, cho nên chúng sinh thường bị hối hận. Và khi hối hận thì đương nhiên là nó quá muộn màng. Và do đó thì chúng ta hiểu rằng là nó đã có những cái nhân. Thì hôm nay đây đó là tinh thần của chúng ta, nghiệp của chúng ta đang còn uống một bát thuốc bổ. Thì nếu mà chúng ta cứ uống thì chúng ta sẽ khỏe mạnh trong cái tinh thần. Mà nếu chúng ta cứ không đi phóng sinh, mà cứ mỗi ngày chúng ta cứ sát sinh, giết heo, mổ bò, rồi giết gà, rồi giết cá, vân vân, mặc tình, thì đó là chúng ta đang còn đầu độc cái nghiệp của chúng ta, cho nó thêm ác nghiệp, và chúng ta sẽ phải chịu nhiều cái hậu quả. Cho nên vì vậy cuộc đời này chúng ta mới thấy là tại sao có những người mà thành công dễ dàng, và có những người thì lại là thất bại ê chề và đau đớn cùng cực. Câu đáp không phải là ngẫu nhiên, mà câu đáp là rất tươi là khoa học, là cái gì cũng có nhân của nó cả. Thượng đế không có nhúng tay vào chuyện đất được, Đức Phật cũng không nhúng tay vào chuyện đất được. Ai ăn thì lấy no, ai làm thì lấy chịu, ai xeo thì lấy gặp. Đó là cái nguyên tắc của Phật Pháp. Cho nên vì vậy Đức Phật sách tiến chúng ta hành động theo từ bi cứu độ chúng sinh, thay vì Ngài sách tiến chúng ta hãy cầu nguyện nơi Ngài. Và Đức Phật cho rằng là một cái người mà được Đức Phật hoan hỷ mà xoa đầu thọ ký trong tương lai có thể thành Phật, đó chính là những người phát những cái tâm tu tập từ bi tam muội. Tất cả tu tập từ bi đó là thế thường hành một trong đạo. Những người đó được Đức Phật xoa đầu thọ ký, chứ chưa từng thấy Đức Phật xoa đầu thọ ký cho người nào mà chỉ nghiêm chỉnh tụng kinh không thôi. Mà Đức Phật toàn là thọ ký cho những người phát tâm, như là khi mà Ngài địa tạng phát tâm thì Đức Phật giao phó chúng sinh năm phù đề này cho Ngài địa tạng. Cho nên Ngài địa tạng nó hiện thời nó là Đức Phật của thế giới Ta Bà. Ngài địa tạng nó luôn lãnh cái trách nhiệm rằng là Phật của thế giới Ta Bà này, mỗi khi mà Đức Phật chư Phật nhập diệt là Ngài là người xử lý phục vụ. Tại vì Ngài là người phát nguyện độ nhất thiết chúng sinh, cái nguyện nó rất là mạnh. Cho nên vì như vậy nhất thiết chúng sinh cần nên giao phó cho người để độ nhất thiết chúng sinh. Thì có thể là cứ trong mỗi một cái chuyến đi phóng sinh này thì tôi cũng nói rất nhiều về phóng sinh rồi, cho nên hôm nay trên một cái mặt tổng thể của phóng sinh, đó là cái vấn đề này là phát tâm theo từ bi để tu tập cái tâm từ bi ấy, đời đời kiếp kiếp không bao giờ tàn phai mà lúc nào cũng tăng trưởng. Thì chính nhờ tâm ấy mà chúng ta mới có thể cứu độ chúng sinh. Chính nhờ tâm ấy mà hôm nay đây mới có biết bao nhiêu chúng sinh được cứu. Nếu không có tâm đó, nếu không ai phát cái tâm đó thì trên thế gian này người ta không biết cứu và phóng sinh là cái gì cả. Thì mình thử nghĩ coi cuộc đời mà không biết cứu và tha là gì cả thì nó có phải là địa ngục không? Chắc chắn rồi, ở dưới địa ngục không có cái từ ngữ tha hay cứu. Nhưng mà ở cõi trời trở lên và thậm chí cõi tịnh độ thì mới có cái từ ngữ tha và cứu. Nhưng mà cõi trời chỉ có tha và cứu khi nào mà mắt thấy tai nghe. Cõi Phật tha và cứu bằng cách là dùng từ bi tâm đó để nhìn khắp mười phương, để nghe khắp muôn nơi, để cứu độ hết mọi chúng sinh. Nói ra thì phải gọi nó là đại thừa. Ở đây hôm nay đây chúng ta như vậy, đó là một cái cách của chúng ta là tu tập. Mà chúng ta đang còn uống pháp dược, uống một chén đó, nước từ bi cam lồ của Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng như là của nhất thiết chư Phật trong quá khứ hay là hiện tại đã và đang này. Thì để
kết luận lại.
Thì tôi cũng mong mỏi rằng là mọi người chúng ta nên kiên cố lập trường, bởi vì cái vấn đề này thì tôi thấy rằng cái lập trường của mọi người cũng bị dòng thời gian phôi phai và cũng bị hoàn cảnh làm cho sao lãng rất là nhiều. Và chúng ta phải cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh, vượt qua mọi thời gian. Chúng ta hãy để một số thời gian ra đầu tư vào cái công cuộc lợi mình và lợi người. Chúng ta đừng có lấy hết cả thời gian vào công việc đầu tư trong một sự lợi mình không thôi. Một sự lợi mình không thôi không phải là một cái công đức để mà cho cái sự nghiệp của mình được bình bỉ, mà cái sự nghiệp của mình được bình bỉ phải dựa vào một công đức lớn, nó có thể lợi ích cho mọi người. Và sau cùng hết thì xin hồi hướng công đức có được của cái ngày hôm nay cho tất cả quý Phật tử hiện diện, cùng với lại cha mẹ của chúng ta đời đời kiếp kiếp đều được có thuận duyên với mười phương chư Phật, đều được thuận duyên với Từ Bi Tam Muội. Và nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong vô lượng đời từ trước đến nay, bất luận họ ở nơi nào, họ cũng có đủ nhân duyên để phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, sinh Tây Phương và thành Phật Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem